giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Radio với Tuyết Lê và bác sĩ thẩm mỹ Kim Sơn Vũ thuộc Viện Thẩm mỹ Úc Á Châu tại Springvale, Melbourne. Xin chào bác sĩ.
Xin chào chị ạ.
Thưa bác sĩ, trong thời gian gần đây thì nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Úc, đã rộ lên phong trào làm đẹp 4-0 là không tốn thì giờ, không đau, không biến chứng và không phải nghỉ dưỡng. Đó là cái loại mà tiêm tạo hình thẩm mỹ hay còn gọi là tiêm filler. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết cấu tạo của chất filler hay là thường gọi là chất làm đầy này là những cái chất nào ạ?
Rồi, xin thưa chị Tuyết Lê, cũng xin thưa quý vị khán giả, các thính giả nha của SBS Radio. Thì mình nói về cái filler thì nó vẫn có ba cái loại chính của nó. Là một loại nó là tạm thời, mình dùng temporary, tức là tạm thời. Cái này tạm thời filler thì ví dụ thì cái công thức chính của nó là cái hyaluronic acid. Như là cái tên thương mại đó là Juvederm, hoặc là Restylane, hoặc là Clarins, hoặc là Acrylic. Rồi có cái loại thứ hai nữa, tức là nó gọi là trung gian. Thì cái thời gian trung gian á, mình gọi là trung gian tại vì cái thời gian nó có thể kéo dài lâu hơn, nó sẽ giữ đầy đúng không? Cơ thể mình khoảng lâu hơn là khoảng 18 tháng. Còn cái loại tạm thời như bác sĩ mới nói á, thì nó có dài khoảng 6 tháng thôi. Cái loại trung gian này á, thì cái chất chủ yếu của nó là calcium hydroxyglutathione, hoặc là cái tên thương mại là Rodent, thì nó kéo dài được khoảng 18 tháng. Rồi còn lại thứ ba nữa là permanent. Permanent thì nó có hai thứ, một thứ là permanent vĩnh viễn luôn, như là cái silicon, tức là nó forever, tức là có thể 12 triệu năm, 3 triệu năm, tới cuối cùng không giờ nó tan hết. Còn loại khác người ta cũng xếp vào loại nó là permanent, là atomic, hay là cái tên công thức chính nó là hydrophilic polyaramide. Thì là nói chung về cái filler nó có ba loại đó, loại tạm thời, loại trung gian và loại vĩnh viễn, chị.
Vâng, thưa, như vậy là khi mà tiêm filler đó thì có phải là mỗi vùng ở trên mặt của mình lại phải sử dụng một loại filler khác nhau với những cái trọng lượng phân tử và cấu trúc khác nhau, phải không thưa bác sĩ?
Thì chị cũng hiểu cái filler để chủ yếu là nó làm đầy thôi. Tức là nó đầy những vùng nào khuyết, những vùng nào trên cơ thể mình khiếm khuyết thì tiêm vô để cho nó đầy lại. Thì thường thường những cái vùng mà hay khiếm khuyết người ta hay tiêm nhiều nhất là cái môi của mình chẳng hạn. Hoặc là cái rãnh, cái nasal level 4, tức là cái pháp lệnh văn, tức là cái hai bên rãnh, hai bên cái mặt mũi mình đi xuống á. Tiếng Việt mà gọi là pháp lệnh văn, hay tiếng Tây nó gọi là cái nasal level 4. Rồi cái vùng đó người ta cũng hay tiêm là cái chin. Thì tùy theo cái cấu trúc của mỗi cái vùng á, mà nó sẽ có mình lựa chọn những cái loại tiêm riêng biệt. Thí dụ như về môi á, thì người ta chỉ dùng cái loại hyaluronic acid, như là cái Juvederm hoặc Restylane để tiêm cho môi thôi. Không thể, có một số người ta dùng cái loại permanent, như là acrylic. Nhưng mà chỉ là nói về permanent á, được vĩnh viễn á, thì cái biến chứng nó lại nhiều hơn. Còn cái loại tạm thời như là hyaluronic acid á, như là Juvederm hoặc Restylane thì nó, mặc dù nó chỉ kéo dài được khoảng 6 tháng, nhưng mà nó lại ít biến chứng hơn.
Theo bác sĩ thì ưu điểm của phương pháp tiêm filler là những ưu điểm gì ạ?
Ưu điểm của cái filler, một người phải nói là nó nhanh, tức là mình tiêm xong là thấy nó quick result, mình thấy cái kết quả liền. Tiêm vô thấy nó trúng, tiêm vô thấy nó đầy liền. Đó. Và thứ hai nữa là simple, tức là dễ dàng, dễ áp dụng, dễ sử dụng. Chỉ cần bôi thuốc tê chút xíu hoặc là chích thuốc tê chút xíu là có thể làm được rồi. Và cái thời gian phục hồi của nó, thời gian sưng hoặc là bầm tím này nó thành ra rất nhanh. Tức là cái downtime của nó ít thôi, nó có dài khoảng dùng 1-2 ngày là nó hết. Hoặc có khi nó không có cái đào thảm, hoặc có khi nó không có cái biến chứng đó, thì mình chích xong mình thấy nó đẹp liền, nó không thấy bầm, không thấy sưng, không thấy gì hết. Thì hầu như có thể nói là không có cái đào thảm. Còn những cái loại phương pháp khác, ví dụ phẫu thuật, thì tất nhiên cái thời gian biến chứng và thời gian phục hồi nó sẽ lâu hơn. Thì đó là cái ưu điểm của cái filler.
Vâng, thưa bác sĩ nói là tiêm filler, tiêm chất làm đầy là một cái phương pháp tương đối đơn giản. Như vậy thì thế trên thị trường đó họ có giao bán những cái dung dịch để mà tiêm vào mặt đó thì như vậy là ai cũng có thể mua filler để tự tiêm được hay sao?
Không, nếu mà nói về cái nó như thế này nè, tại vì cái filler nó giống như những cái ống chích trong đó, như trong cái ống chích đó thì nó có cái chất filler trong cái ống chích, tại là cái đó người ta có thể mang đi chuyển đi vận chuyển vận tải trên cái overseas, hoặc là ta đi mua ở nước ngoài ta có thể mua về ta làm chích ra đây được. Nhưng mà trên cái regulation, cái health regulation của Úc của mình á, thì nó rất là kỹ lưỡng, có nghĩa là chỉ có những cái bác sĩ nào đã được huấn luyện và đã có cái license để tiêm những chất đó thì mới được quyền tiêm những chất filler đó. Và chỉ có những công ty dược phẩm nào đã đăng ký và đã qua cái cơ quan kiểm về thực phẩm, về cái thuốc men của mình mà họ approve rồi á, và TGA nó approve, tức là nó cho là cái chất này là an toàn, có thể sử dụng được cho bệnh nhân, thì cái chất đó mới được quyền nhập cảng vô. và cái bác sĩ của mình mới có thể, bác sĩ nào đã có đăng ký được với họ rồi, đã có đăng ký trên cái bộ y tế rồi, tại y tế rồi thì mới có quyền order cái thuốc đó từ cái hãng mà đã được đăng ký với lại approval của TGA. Nhưng mà đó là nó thị trường chính thức. Ngoài ra cái chuyện thì nó có cái thị trường bên cạnh nữa, là tại vì cái chuyện filler này nó có thể là chỉ là cái ống xy răng thôi, ống chích thôi. Thật ra đôi khi có nhiều người ta đi du lịch, người ta có thể đi tới đi lui, người ta đi tới đi về, người ta tới người ta mua nước ngoài, người ta cầm về, hoặc là số bác sĩ người ta ham rẻ, người ta đi ra nước ngoài mua, người ta cầm về để cầm người ta chích lại cho bệnh nhân. Thành ra cái chính thức mà gọi là nó được approve của chính phủ, của nhà nước, của bộ y tế, sở y tế có, nhưng mà đồng thời thì nó cũng có những cái, cũng có cái lọc siêu là và nó rao bán từ những cái người là nó gọi là cái đại diện của cái hãng thuốc, người là tới từng phòng mạch và tới từng bác sĩ là tôi có chất này đại khái như vậy, tôi mua cái này của Hàn Quốc, của China, của gì đó, đại khái Thái Lan gì đó mà nó rẻ đại khái như vậy thôi, thì có thể người ta rao bán, nhưng nếu bác sĩ nào đó mà sử dụng được thì họ, thì đó là họ tắt risky cho họ thôi, mà bệnh nhân của mình họ không biết, mà mình cứ mà không hỏi rõ, cứ tới thì cứ hàng với giá rẻ hơn để mà chết thì tự động họ tắt risk cho mình.
Vâng.
Chứ còn thực ra chuyện giống như chuyện khác không có thể nào mà kiểm soát một cách tuyệt đối được, nhưng mà bên quản lý mà nói là nó không có hai cái thị trường này như vậy đó.
Vâng, thưa, nhiều người được hứa hẹn là nếu mà tiêm filler xong mà mình thấy không đẹp, không hợp thì có thể tiêm giải được, cứ tiêm tan đi là xong. Thì không biết là lời hứa hẹn này có phải là sự thật không bác sĩ?
Cái lời hứa hẹn này thì nó là partial, nó là sự thật thôi. Nó như thế này, phải có là cái loại tiêm nào. Thì thí dụ về mình như mình đã nói, nó có 3 loại tiêm mà nó chia ra từ đầu, có loại cái loại tác dụng ngắn là cái hydroxyl, và cái loại tác dụng trung bình và loại tác dụng dài. Thì chỉ có loại tác dụng ngắn là cái hyaluronic acid đó, như là cái Juvederm hoặc là Rexulti hoặc là Perlan, thì những cái loại đó thì mới có chất đối kháng. Cái chất đối kháng của nó là cái hyaluronic acid, tức là HLA hoặc là hyaluronic acid, tức là nó làm cho cái nó là cái men, nó làm cho tan cái chất acid đó đi. Thì khi mà nếu mà mình dùng cái chất bơm, cái chất là filler về cái hyaluronic acid filler tiêm cho rồi á, thì nó cần cái HLA này thì để mà chích cho nó tan cái đó đi. Thì cái chất này, cái lời hứa hẹn này nó là có, mà chỉ có trên đúng cái loại này thôi. Còn những loại, thí dụ mà nó chích chọn rồi chích những thứ khác, như là cái loại mà calcium peripalatite, như là cái radiant hoặc là cái silicon hoặc là cái acrylic, thì cái đó nó không có thuốc giải, nó đúng là nó không có thuốc làm tan đấy. Nó chích vô là chịu đó thôi, chứ không có thể là chích mà tan lại được. Chỉ có cách mổ lấy từ từ ra thôi, chứ không có mà chích thuốc làm tan được. Ta phải hiểu rõ là cái chất làm đầy, cái loại mà chất là loại nào, thì nó mới cái lời đó hứa nó mới có gọi là đúng không?
Quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Radio về phương pháp làm đẹp bằng cách tiêm filler. Thì bác sĩ cho biết những cái biến chứng nào có thể có khi mà mình tiêm chất làm đầy filler?
Thì cái biến chứng thì nó chia ra hai loại, một cái loại nhẹ và loại nặng. Cái loại nhẹ đó thì những cái biến chứng nhẹ thì thường thì nó cái chích filler nó có là cái mũi kim chích vô, thì vì mũi kim chích vô thì thế nào, những cái biến chứng như là thông thường người hiểu như là nhiễm trùng chẳng hạn thì có thể là có. Và hai, khi mà chích vô như vậy thì chích nhiều mũi thì nó có thể là nó sẽ hơi bị bruising, nó hơi bị bầm tím chút xíu. Thì những cái biến chứng thông thường nhất là nó bầm tím, hơi sưng, nó hơi bầm, là hầu như là 80-90% là đều có cái đó, ít nhiều là cái độ sưng, độ bầm nó nhiều ít thôi, chứ còn thường thường là đều có. Nhưng mà cái đó biến chứng nó nhẹ, nó chỉ là nó chỉ sẽ kéo dài được chừng 1-2 ngày thì nó hết thôi, không có sao. Còn nhiễm trùng nếu mà có bị á thì nó xảy ra với những người không chuyên môn hoặc là người ta làm không kỹ lưỡng, thì cái nhiễm trùng nó xảy ra, tức là nó không được nhiễm trùng, không được tuyệt đối, không được kỹ á, thì dùng mũi kim vô có thể chích cái mũi vô nó sẽ làm gây nhiễm trùng được không được. Khi làm bằng nhiễm trùng như vậy nó có những bất lợi khác, chỉ đã xảy ra nhiễm trùng rồi á, thì cái kết quả nó không được như ý muốn á, cái chỗ nó bị sưng, nó bị bầm, nó bị tím, rồi cái kia nó bị nhiễm trùng, bóc làm mổ, chạy mổ, phải mổ, làm rạch giáp xếp rồi. Thành ra nó hơi rắc rối, nhưng mà nó cũng là dễ giải quyết, tức là trong tạm thời, trong thời gian 1-2 tuần lễ có thể thấy được liền, nó đã hiện ra liền, thấy mụn lúc này mình có thể xử lý được liền.
Thưa, có trường hợp nào mà tiêm trúng mạch máu không ạ?
Còn cái loại biến chứng thứ hai nó là suy giảm thơm, tức là nó nguy hiểm hơn. Nguy hiểm hơn tức là sao? Tức là nó có thể làm tiêm trúng vào trong mạch máu, hoặc là nó khi không cần nó phải tiêm trúng vào trong mạch máu nữa. Nhưng mà người bác sĩ người ta không được huấn luyện chính thức, người ta không được training đầy đủ, người ta không biết cách tiêm cho phải, người ta không biết dùng cái lượng như nó đúng, người ta dùng số lượng nó nhiều quá hoặc cái thuốc nó không được tốt. Thì khi mà dùng cái lượng thuốc nó nhiều quá, đôi khi nó không cần thì vô trong mạch máu, đây cần là chung quanh mạch máu, một số lượng thuốc nó nhiều quá nó sẽ thành một cái compression, compression effect này nó giống như là viêm thuốc vào trong mạch máu thôi. Thì chỉ có tưởng tượng thay vì thuốc thẳng vào trong mạch máu thì nó làm tắc cái mạch máu. Rồi này nó không vô trong mạch máu chứ đến nhiều quá thì cái pressure xung quanh nó ép lại nó mạch máu bị co lại thì cũng giống như là nó bị tắc mạch máu. Thì thường thường những cái dính làm nó bị nó gọi là tai biến mà nó là vessel complication đó, là nó xảy ra hiếm nhưng mà nó rất là trầm trọng. Thì ba cái biến chứng về mạch tai biến về mạch máu mình nói thì cái nguyên nhân của nó hoặc là chích thẳng trong mạch máu hoặc hai là chích chung quanh đó mà nhiều quá làm nó đầy nó làm cái chèn ép cái mạch máu đó, làm cái mạch máu nó không lưu thông được nữa thì nó cũng xảy ra biến chứng. Thì nếu như mà nó có ba cái loại mà có thể xảy, tức là nếu nó chỉ chèn ép một cái mạch máu ngoại biên là dùng rõ đôi, thí dụ mũi chẳng hạn, thì nó có thể làm compress cái mạch xấu cái mạch máu mũi, cái mạch máu mà dorsal nasal artery, tức là mạch máu lưng mũi phía trên đó, mà bị chèn ép với người mà chích thuốc vùng gần mắt, cái vùng ngay chỗ sống mũi gần mắt, mà chích cho cái sống mũi nó cao chút xíu mà chích nó nhiều quá, thì đôi khi việc chích mà compress lên cái mạch máu đó thì có thể nó làm hoại tử cái vùng đầu mũi, là vùng đầu mũi cánh mũi bị hoại tử. Thì như thế một số trường hợp nó bị biến chứng, nó làm cái đầu mũi nó bị cái đầu mũi và cái bên cánh mũi nó bị loét, bị lở, tại vì bác sĩ đã chích filler làm compression cái mạch máu đó. Nhưng cái đó thì cũng nặng nhưng mà cũng còn có thể điều trị được. Sau đó mình có thể dùng cái plastic surgery, mình có thể ghép da, mình có thể chỉ đã lành lặn, sau đó dùng ghép da vẫn có thể trị được cái biến chứng đó. Nhưng mà còn hai cái nghiêm trọng hơn là nếu mà chích về nó sẽ ảnh hưởng đến mạch máu của mắt, chứ có thể làm mù. Cái thì chích những vùng thuốc, vùng cái gốc mũi hoặc là vùng cái ánh đường, vùng giữa hai chân mày, hoặc là chích những vùng chung quanh mắt mà nó cái filler, hoặc đôi khi mình chích ở cái vùng khác thôi. Đôi khi mình chỉ cần chích những vùng không phải ngay cái vùng đó, những vùng đó là như bác sĩ nói ra là những vùng nguy hiểm, dễ bị tai biến. Thì đôi khi mình chích những cái vùng khác nó vẫn có thể tai biến, đó nó vẫn có thể xảy ra. Lý do là trong mạch máu, trên cơ thể mạch mình là có những cái sơn tinh, mà trong máu rất là nhiều những cái sơn tinh, tức là cái sơn tinh là cái ống nối giữa cái mạch máu nông và mạch máu sâu. Khi có cái sơn tinh đó thì đôi khi mình dù chích cái vùng xa nhưng mà cái filler nó vẫn có thể travel tới cái vùng mắt, nó có thể làm tắc mạch máu bạn. Cái renal artery nó bị block, một cái bị block rồi như vậy thì cái phần đáy bỏ mạch của mình á, nó không có máu supply nữa thì nó sẽ bị không còn thấy được, nó sẽ bị mù. Ngoài ra nếu mà cái chích thuốc mà nó vô trong được cái mạch máu sớm hơn nữa, vô trong cái phần mạch máu internal carotid artery, tức là nó xâm nhập vô ngay trong cái vùng não, thì có thể bệnh nhân có thể bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não. Tức là dù là chích filler là mạng phần nó là đơn giản nhưng mà nó có thể có ba cái biến chứng, là suy giảm một trong cái complex mạch máu làm hoại tử tại chỗ, hai là có thể làm khi nó mạch máu mạch làm mù, ba là có thể làm cái gây tai biến mạch máu não vô cái mạch máu bên trong não, làm tai biến mạch máu não làm liệt nữa rồi.
Như vậy là tiêm filler không hề đơn giản chút nào phải không bác sĩ?
Dạ đúng rồi chị, mặc dù thấy nó rất là đơn giản xuyên khoa, tức là đã được làm việc đúng và làm việc chính xác thì nó rất là đơn giản, có thể rất là nhanh chóng, nửa tiếng có thể một nửa tiếng là có thể làm xong, kết quả thấy đẹp và xinh đẹp ra bình thường hơn trước thì nhiều lần. Nhưng mà nếu làm không đúng thì cái biến chứng nó có thể đôi khi nó potential rất là severe. Và gần đây Nam có một số biến chứng nó nổi lên, thành ra cái này khoảng mấy tháng bác sĩ có lượng cái đề tài này và nói chuyện trên cái SF Radio là nói về cái đề tài tương tự, thì hồi đó bác sĩ cũng giải thích tương tự là như vậy, là mình phải cẩn thận khi mà đi gặp bác sĩ để mà lựa chọn cái tiêm cho sản này.
Một người tiêm filler họ có phải cứ đến phòng mạch trong khoảng bao nhiêu lâu đó để tiêm một lần để mà giữ mãi cái kết quả đó hay không ạ?
Cái đó nãy mình giải thích chị đó, nó có ba loại, tức là thứ nhất là tạm thời chỉ có 6 tháng. Thì khi mà 6 tháng rồi thì cái phân tử và cái hyaluronic acid nó sẽ tan ra, nó không còn nữa. Thì lúc đó thì cái mô mình lúc trước làm sao nó bị khuyết, sao thì tiêm cái mô lúc đó nó nhỏ hẹp, sau khi tiếp xong nó đầy nó mọng ra. Thì sau 6 tháng sau thì thường thường khoảng đó bắt đầu cái mô nó trở lại cái hình dạng cũ, tại cái chất làm đầy, cái chất tiêm cái filler đó nó bị tan hết rồi. Thì lúc đó nó muốn cái môi mọng trở lại là phải trở lại chất tiêm nữa. Và có một số người ta lại muốn chọn cái pháp người ta làm cái lựa cái chất mà nó tác dụng nó lâu hơn, là ta lựa chất thay vì dùng cái Juvederm người ta dùng cái chất là acrylic hoặc là silicon, là chất nhiều chất silicon sau này biến chứng nó rất là nhiều. Nó có thể làm nó không tan hết đi nhưng mà nó vẫn còn đó, sau này nó co cụm lại, nó lồi làm những cái cục lồi lõm trên môi, làm giống cái môi mình giống như có những cái cục trên môi vậy. Thì nó lại càng xấu hơn nữa. Và lấy ra lại là phức tạp, phải mổ xẻ lấy ra hết, tại vì nó không phải là cái chất có thể có cái chất đối kháng như là cái hyaluronic acid, mà nó có cái hyaluronidase để mà cái hyalase để mà làm tan nó được. Cái chất làm vĩnh viễn như là acrylic hoặc là silicon nó không có chất đối kháng. Thành ra cái mình đã bị biến chứng rồi, bao nhiêu phải chịu thời gian dài.
Vâng.
Thứ nhất mình xác định có cái cần hay không. Nếu mình cảm thấy đúng rồi, có cần rồi thì mình nên tới những bác sĩ nào mà họ có huấn luyện rõ ràng, họ có cái là member của những pharmacist và những college. Như là trong ở Úc mình nó có hai cái craft body để mà huấn luyện về bác sĩ về vấn đề thẩm mỹ. Một là cái câu lạc surgeon đó có nó train về plastic surgery, và thứ hai là cái câu lạc của cái ACCS là câu lạc của cosmetic surgery, nó huấn luyện về cosmetic surgeon hoặc là cosmetic physician. Thì nếu là filler, nếu là vaccine mình đi chích thì nó tới gặp những cái member của cái hai cái câu lạc này, thì họ đã được training là từ 2 cho tới 6 năm về training về chuyện này, và chắc chắn họ làm sẽ có đáng tin cậy hơn. Còn nếu mà mình cứ đi tới các có một số bác sĩ khác họ đã không phải là fellow của con lệnh, họ cũng làm việc, họ cũng học, họ cũng chích, nhưng mà họ không được huấn luyện chúng tới nơi tới chốn, thì cái khả năng mà mình gặp biến chứng sẽ cao hơn, là một. Thứ hai, nhưng nữa mình cứ tới gặp bác sĩ nên tới gặp thứ hai nên gặp bác sĩ nhiều lần, đừng có tới chạy cái tôi muốn chích từ liền, mình cứ tới một gặp mình hỏi bác sĩ bên sao để họ giải thích cho mình biết rằng thứ nhất một tôi có cần chích hay không, thứ hai cơ thể mình có chích được hay không, thứ ba thì nó lại chích thì sẽ như thế nào và mình sẽ nó có biến chứng như thế nào, thì bác sĩ có giải thích cho mình nhớ mình có thỏa mãn thế hay không. Thì khi mình thỏa mãn hết một cái điều bác sĩ đã dặn rồi mình rồi, bác sĩ đã kiểm tra mình hết rồi, bị qua cũng quá, và đôi khi có trường hợp phải thử máu để xét xuông cơ thể mình ok cho cái chuyện tiêm chích, thì lúc đó mình mới có thể nên chích. Tôi sẽ dặn thêm một lời khuyên, đó là việc đừng có ham đi overseas để mà chích tại Rio, chứ nó có phần chích rất là đại trà. Có nghĩa là đôi khi có những chỗ nó làm những cái tour du lịch chích, và tour như là phẫu thuật vừa mổ thuật vừa chích, là vừa đi chơi du lịch vừa làm hết là một lúc luôn đổ bộ từ A đến Z hết, vừa chích vừa tài mổ này mổ đầu mổ mặt mổ ngực mổ bụng hết, thì mình làm những cái tour rất là nguy hiểm, tại vì ở đó họ làm theo tính chất thương mại nhiều hơn, và họ làm bên overseas thành ra họ không chịu trách nhiệm. Cái yêu cầu rồi thì mình phải có chuyện gặp tất cả bác sĩ coi mình có thể dùng được cái filler hay không, thứ hai là filler có thích hợp với mình hay không, thứ ba là cơ thể mình cái medical history và cái bệnh sử cái cơ thể mình có thể chịu được những cái filler hay không. Thì nói chung quan trọng với gặp người bác sĩ mình tin cậy được, thì người bác sĩ tin cậy được thì họ sẽ có cái trách nhiệm và họ sẽ nhìn mình và họ sẽ coi có nên làm cho mình, có nên làm cái đó hay không, và họ phải khám mình, họ phải cho mình những cái xét nghiệm cần thiết để coi mình có thể cái filler có thích hợp với mình hay không.
Dạ, vâng.
Thì chủ yếu là mình phải chữa lựa chọn mặt giấy vàng đại khái là nó là như vậy.
Dạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Kim Sơn Vũ rất nhiều đã dành cho thính giả SBS buổi nói chuyện hôm nay, và hy vọng là cũng sẽ vẫn được nghe bác sĩ nói về những vấn đề thẩm mỹ trong tương lai.
Dạ, xin cảm ơn chị Trúc Lê, xin chào tất cả các bạn của FM Radio.